Dạ, Di Đà Phật, kính mời toàn thể quý Phật tử chúng ta an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay theo như cái chương trình chưa có đính chính là ngày vía Đức Quán Thế Âm, nhưng mà hòa thượng bận cái tuần này, cho nên hòa thượng gửi thư đến cho tất cả quý Phật tử và chúng ta làm lễ vía Quan Âm hồi tuần trước. Và tuần này thì hòa thượng đang ở Seattle, ngài đi giảng ở bên đó. Và tuần tới chúng ta cũng không có hòa thượng ở nhà luôn. Và tuần tới là khóa tu Phật thất. Thì theo như trước đây thì chúng ta sẽ lên trên tu viện Pháp Vương để mình tu Phật thất ở trên đó. Nhưng mà hôm nay ở tại chùa Phật Đà của mình, mọi thứ đầy đủ trở lại và chúng ta sẽ tu học ở đạo tràng của mình ở đây. Ở đây thì quý vị không phải sợ nắng noi, không phải sợ chánh điện của mình không đủ người ngồi, chỉ sợ là không đủ Phật tử để tới tham dự thôi. Dạ, thì kính thông báo với quý vị và kính mời quý vị đến tham dự Phật thất cuối tuần này vào chủ nhật vào lúc 9 giờ sáng sẽ truyền giới. Mời quý vị đến ở chùa Phật Đà của chúng ta tham dự. Và kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi muốn gửi đến quý vị một cái bài pháp nhỏ. Bài pháp này mang tên là cái gì quý nhất đối với một cá nhân con người. Để trả lời câu hỏi này, không phải là không quan trọng đối với tất cả chúng ta khi thực hành giáo pháp của Đức Phật. Mỗi người chúng ta đều có một thiên tình sử, mỗi một con người chúng ta đều có một chiều dài của sự nhận thức, một chiều dài của cái nhớ, cái thương, cái ghét, cái yêu, cái được, cái mất. Mỗi người đều có một lịch sử rất là dài, từ lúc mới sinh ra cho đến khi trưởng thành và rồi già cõi rồi mất đi. Mỗi người ai cũng có một gia đình, ai cũng có một mái ấm, ai cũng có ông, ai cũng có bà, ai cũng có cha, ai cũng có mẹ, ai cũng có bạn bè, ai cũng có những người thân thuộc và ai cũng có những người không thương mình. Tóm lại là mỗi người chúng ta là một thiên tình sử của mỗi cá nhân của con người đó. Nhưng mà đi ngang cái cuộc đời của mỗi con người, chúng ta nhìn trở lại cái gì là quan trọng nhất đối với đời sống của một con người chúng ta đây. Hôm nay đây nhìn lại gia đình mình, con cái mình có phải là điều quan trọng nhất đối với bản thân mình không? Có những người cha mẹ hy sinh hết cả cuộc đời của mình chỉ mong muốn cho con mình được thành danh, thành phận thế thôi. Có một câu chuyện kể rằng có một anh chàng nọ vì đến cái tuổi thành niên và kết thân với một cô nàng có gia giáo, gia đình cha mẹ là một người dạy học và đẹp người đẹp nết, nhưng mà khi dắt về giới thiệu cho mẹ mọi thứ là mẹ đều chịu cả, nhưng mà khi hỏi cô đó tên gì, cô đó tuổi con gì thì đứa con mới bảo là mẹ người yêu của con tuổi con cọp, tuổi dần. Thì bà mẹ mới nói con không có được lấy tuổi dần, con mà lấy tuổi dần về là con sẽ bị nó dần cho mà tới chết. Thế thì bà mẹ nhất định không chịu. Và anh chàng này đã biết bao nhiêu lần năn nỉ mẹ của mình là mẹ, mẹ cũng đã biết là cô nàng này rất là đẹp người và đẹp nết, rất là có hiếu thảo với cả bên mẹ và phía bên chồng nữa. Nhưng mà có cái tội tình gì mà mẹ lại không chịu cô nàng này? Cái con cọp kia chẳng qua là năm tháng người ta đặt để cho mỗi năm vậy thôi, chứ nó đâu có ý nghĩa gì đâu. Nhưng mà bà mẹ nhất định không chịu. Và thế là anh chàng này với cô nàng này bỏ hết, cô nàng này cũng bỏ bên phía cha mẹ của mình và anh chàng này cũng bỏ luôn mẹ của mình và ra đi. Hai người này ra đi. Thì cô nàng này luôn khuyên anh chàng là anh hãy về để năn nỉ tiếp đi, mẹ mà đâu có khi nào mà từ bỏ con cái đâu. Thì anh này cũng nghe lời, 6 tháng sau quay trở về năn nỉ mẹ. Mẹ cũng không chịu, nhất định không chịu. Và thế là anh ta nói với mẹ là bây giờ nếu mà mẹ không chịu con á, thì đời sống của con xin lạy mẹ ba lạy và con sẽ ra đi, không bao giờ gặp mẹ nữa. Và bà mẹ cũng đồng ý, mày lạy cứ lạy và mày đi cứ đi đi, tao không có chấp nhận là mày lấy con nhỏ này. Và thế là anh ta đi thiệt. Và anh thề với lòng mình là sẽ không bao giờ trở lại để gặp mẹ mình nữa. Thì trong cái thời gian đó, bà mẹ hơn 60 tuổi ngày đêm thương nhớ con, ngày đêm thương nhớ con và mong muốn không biết là đứa con của mình kia nó có được hạnh phúc hay không, đứa con của người kia, đứa con của mình nó có được vợ của nó chăm sóc hay không. Và thế là bà bỏ ăn bỏ ngủ đi tìm con, nhưng mà phương trời cao rộng biết nơi đâu con ở mà tìm. Thế là 4 năm sau, cái người con này vô tình nhớ mẹ quá, và cái người con dâu kia cũng nói anh hãy về đi thăm mẹ đi, dẫu cho có thế nào đi nữa thì vẫn là mẹ của anh. Nhưng mà khi đi về thì bà mẹ chết mất rồi. Anh ta là con một, mà bây giờ trong cái gian nhà trống ở làng quê kia chỉ còn có mỗi cái bàn thờ ở trong nhà, căn nhà hiu quạnh không có ai cả. Khi nhìn thấy bàn thờ thì anh đó khóc, anh đó khóc thật là nhiều. Và anh ta lục tìm ở đầu giường thì vẫn còn lại cái cuốn sổ nhật ký của bà. Và bà ghi trong cái sổ nhật ký đó rằng bà đã 4 lần đi tìm anh. Mỗi lần đi tìm là cả một tuần lễ, nhưng mà không biết phương trời nào để tìm cho ra được. Và bà ghi rằng ước muốn đứa con của mình, đứa con trai của mình luôn được an lành và hạnh phúc bên người vợ đó. Và bà nhận biết được rằng đây là sự sai lầm khi bà không chấp nhận đứa con dâu, nhưng mà không có tội tình gì mà không chấp nhận đứa con dâu kia. Và bà mong muốn được rằng con tha lỗi cho mẹ, và mẹ biết chắc chắn rằng một ngày nào đó khi con trở về nơi này, sự ân hận của con kia là cũng là niềm ân hận của mẹ. Và mẹ luôn cầu nguyện chư Phật gia hộ cho con được vạn sự an lành trong cuộc đời này. Và khi con an lành chính là mẹ đã an lành nơi nào đó. Khi anh ta đọc tới những cái đoạn đó thì anh ta khóc thật nhiều, và không biết làm thế nào để có thể bù đắp lại cái tình cảm của mẹ đối với mình trong cái thời gian mà anh ta đã ra đi. Thì kính thưa tất cả quý vị, đối với con người của chúng ta đây, đối với những người bình thường của chúng ta đây, khi hỏi cái gì là quan trọng nhất của một đời người, đối với bà mẹ kia, bà nghĩ đó là đứa con của mình. Mà trong một thời khắc nào đó, trong một khoảng nào đó, trong một lúc nào đó của đời người, bà không trân trọng nó, mà không quý mến nó. Và ngay cả khi sống trong cuộc đời này, ngay hiện đời này, chúng ta có nhiều lúc dành hết cái tình thương của mình cho người bạn đời của mình, dành hết cái tình thương của mình cho con của mình, và chúng ta sẵn sàng liều mình để bảo vệ cho đứa con của mình kia. Và rồi trong mỗi một thân phận của con người có những cái quan trọng nhất đối với họ. Có những người họ đánh đổi cả đời mình để bảo vệ một cái danh dự nào đó. Người ta liều chết để bảo vệ một cái danh dự nào đó. Có những người, người ta liều chết để rồi người ta được 100.000, 200.000, 300.000, 1 triệu đồng trong cuộc đời này. Và có những người, người ta chỉ liều chết để đánh đổi được một cái niềm tin. Ví dụ như là nếu mà anh mà không tin em thì em sẽ chết trước mặt anh cho anh coi, phải không? Có những lúc chúng ta lại nghe nói trong nhân gian này có những con người như thế. Hoặc là tôi sẽ thề như thế này, nếu mà không tin tôi thì ra đường cho xe cán đi, phải không? Tức là chúng ta nghe rất là nhiều cái câu mà rất là độc địa trong cuộc đời này, để đánh đổi lại một cái lòng tin của ai đó đối với đời của mình. Nhưng mà kính thưa tất cả quý Phật tử, đi qua cái cuộc đời này và quay đầu nhìn trở lại, có những cái lứa tuổi chúng ta cần nhất nó khác nhau. Ví dụ một đứa trẻ, một đứa con nít đi, nó không có suy nghĩ gì cao xa cả, nó sẵn sàng đánh lộn với bạn nó để giành cái đồ chơi. lúc đó nó cần nhất. Khi lớn lên có người yêu, hai người mà cùng giành một người thì nó sẵn sàng đánh người kia, nó sẵn sàng tạt axit xích vào người kia, nó sẵn sàng thuê sát thủ để giết người kia, để chỉ còn lại một mình nó để đoạt được người yêu. Khi lớn lên chút xíu nữa, già cỗi hơn một tí xíu nữa, chúng ta cũng có thể là đã vì hết mọi thứ của gia đình mình và đánh đổi cuộc đời mình. Ai mà đụng tới gia đình mình là mình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cái đời sống của gia đình mình. Và mỗi một cấp độ của đời sống, mỗi một tiến trình của sự sống, mỗi một lứa tuổi của sự sống, chúng ta đều có những cái sự cần thiết khác nhau. Cho nên không có cái gì là cái cần thiết nhất của một đời người, chỉ có thể nói cần thiết lúc này mà chưa chắc đã là cần thiết suốt cả cuộc đời. Và có những cái mà chúng ta lúc nào cũng cần nhưng mà mình không hề biết được, mình không hề để ý tới. Nếu như vắng mặt cái đó đi thì dòng chảy của đời sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Đó chính là hơi thở của chúng ta mỗi ngày. Bất kể anh giàu có, bất kể anh nghèo hèn, bất kể anh có quyền uy hay không, bất kể anh có danh phận địa vị trong xã hội này hay không, anh đều phải cần có hơi thở để sống. Bất kể anh là người thành đạt trong xã hội này hay không, anh là người có học hay không, anh là người khuân vác, anh là người lụm rác, anh là người lụm lon bán qua ngày để kiếm tiền, anh đều phải cần hơi thở để sống. Và mỗi lần anh hít ra, anh thở vào đó, đời sống của anh lại được kéo dài. Và tiến trình sống sẽ chấm dứt khi mà anh không còn hơi thở nữa. Nhưng xin thưa tất cả quý vị, trong cuộc đời này, cái gì mà nó gần mình nhất, cái gì mà nó thân thương với mình nhất, cái gì mà nó ở sát bên mình nhất, là những cái mà mình hay coi thường nó nhất, mình quên hẳn nó nhất, mình ít chú ý tới nó nhất. Tất cả những cái mà chúng ta đánh đổi hàng ngày, đi làm lụng để kiếm tiền, để lo toan cuộc sống, để lo cho vợ, để lo cho con, để lo cho tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, tất cả những cái đó là những cái phương tiện của đời sống để rồi duy trì cái cuộc đời của chúng ta đây. Nhưng mà rồi cái mà nó đeo đẻo theo mình đó, cái hơi sống, cái hơi thở, từ lúc mới sinh ra cho đến lúc trưởng thành, cho đến lúc già cỗi, và để rồi một lần nào đó chúng ta lại hít vào lần cuối và thở ra lần cuối, để vĩnh viễn chia tay với cuộc đời này, bỏ lại hết tất cả mọi thứ, nào là con, nào là vợ, nào là chồng, nào là gia tài, nào là sự nghiệp, nào là những cái công danh được mất, phú quý phù hoa của cuộc đời mà bao nhiêu lâu nay chúng ta gặt hái, chúng ta ước ao, chúng ta có được, đều phải để lại sau lưng hết, không mang theo gì cả. Thưa quý vị, chỉ cần một hơi thở, thở ra thôi, không hít vào nữa, là tất cả mọi thứ bao nhiêu năm nay, bao nhiêu năm lao khổ trong cuộc đời, bao nhiêu năm yêu thương trong cuộc đời, bao nhiêu năm giằng co với cuộc đời để có được, chúng ta đành để lại ở nhân gian này, chỉ mỗi một mình với những cái nghiệp lành và nghiệp dữ để ra đi tiến trình sinh diệt mới. Và tất cả mọi thứ, xin thưa, tất cả mọi thứ chúng ta làm trong nhân gian này như là một cuốn sổ nhật ký ghi hết tất cả mọi thứ, để rồi khi chúng ta chết đi, trong 49 ngày như kinh điển đã dạy, chúng ta được các vị thần cai ngục, những vị xem sổ bộ đó, người ta lục ra, người ta nói hôm nay làm cái này, ngày hôm nay làm cái này, năm này làm cái này, tội này, cái này, tội kia, cái kia, và phước này, cái này, để người ta cân đo đong đếm, phải không? Để rồi trong 49 ngày đó quyết định được rằng người này vãng sanh ở cõi nào, hoặc là thọ sanh ở cõi nào. Nhưng có những vị không đợi 49 ngày mà người ta chỉ cần nhắm mắt là đi liền. Có những thần thức chỉ cần nhắm mắt thôi, rời cái thể xác là đi liền. Đó là những vị hoặc là làm thiện quá nhiều, làm công đức quá nhiều, hoặc là những vị làm ác quá nhiều mà ngũ nghịch trọng tội, như là giết Phật, giết A-la-hán, giết Thánh Tăng, phá hòa hợp tăng, đốt chùa, đập tượng Phật, vân vân và vân vân. giết cha giết mẹ, đó là những cái việc ngũ nghịch trọng tội mà chỉ cần người đó trút hơi thở cuối cùng là đi ngay lập tức vào địa ngục. Hoặc có những việc thiện mà chúng ta đã tích chứa từ bấy lâu nay, từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, mình không làm ai chảy nước mắt, mình không làm ai phải đổ máu, mình không làm ai phải lớn tiếng đối với mình. Mình luôn luôn sống nhu hòa, hòa thuận, sống nhã nhặn với vợ, với con, với chồng, sống nhã nhặn với mọi người xung quanh, và ta sống chân thật với đời sống của cá nhân mình. Thì đối với những người mà làm hoàn toàn những việc thiện như vậy, xin thưa, khi chúng ta chết, chúng ta cũng không đợi đến 49 ngày để kê tính tội phước của mình nữa, mà những người đó sẽ được sanh thác vào thế giới an lành ngay. Trở lại vấn đề, sự quan trọng của một đời người không có gì là chắc chắn cả. Cho nên khi mà Đức Phật muốn nói một giáo pháp hoặc là muốn thuyết pháp, chúng ta phải đợi có đầy đủ khế cơ, khế lý và khế tờ, khế thời. Khế cơ có nghĩa là phù hợp với căn cơ, trình độ của cái người đó. Khế lý là dùng cái lý lẽ nào, dùng cái chân lý nào để cho phù hợp với người đó. Khế thời là coi thử coi cái lúc đó, cái thời gian đó có phù hợp để nói cái giáo lý đó cho người đó hay không. Cho nên kính thưa quý vị là không có gì quan trọng. Nếu như một cái giáo lý quan trọng nhưng mà nói cho một người không có đúng cái tầm vóc để nghe, không đúng cái vị trí, cái địa điểm, cái thời gian để nghe, thì người đó cũng không có thể lãnh hội được. Và lúc đó thì cái giáo pháp cao siêu kia sẽ trở thành lạc lẽo và bọt bẻo lắm. Cho nên chẳng có gì là quan trọng hết. Nó có thể quan trọng lúc này mà không quan trọng lúc kia. Có thể lúc này anh cần thiết nhất thì nó trở thành quan trọng đối với anh, nhưng mà lúc khác anh không cần nữa thì nó không cần quan trọng nữa. Có những lúc anh chưa có nhà, anh cần tiền để anh mua nhà, thế là anh đi làm, đi lụng, làm 2-3 job, làm part time, làm full time, rồi làm over time nữa để kiếm được tiền để mua nhà, phải không? Nhưng mà khi anh đã có tiền mua nhà rồi, anh đã có tiền dư trong tài khoản rồi, nhưng mà bây giờ đứng trước một cái bệnh, nằm trên giường bệnh thoi thóp, thì bây giờ anh có còn cần tiền nữa chăng? Hay là anh cần sự sống để duy trì sự sống? Có nghĩa là sự quan trọng của một đời người tùy theo lúc nào. Chẳng có cái gì là chân lý ở cái thế giới tương đối này cả. Ở thế giới tương đối này nó sẽ quan trọng với một cái thế giới tương đối của cuộc sống mà thôi. Tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta đây, có những điều mình làm trong hiện tại, mình cảm thấy an lành, mình cảm thấy an vui, thì điều đó chính là tuyệt diệu và tuyệt vời trong cái đời sống hiện tại của mình. Còn nếu như mình làm bất cứ cái gì mà mình cảm thấy được rằng lòng của mình day dứt, lòng của mình bất an, lòng của mình buồn tủi, thì chúng ta hãy đừng làm nữa. Cũng vậy, tất cả những cái việc làm, tất cả những cái điều tu mà Đức Phật đã chỉ dạy, không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Điều đó dẫu cho chúng ta nói rất là dễ nhưng mà làm thì không dễ tí nào. Rõ ràng là hôm nay chúng ta đến với ngôi chùa này làm lễ và tụng kinh để cầu nguyện. Rõ ràng là chúng ta hôm nay ngồi trước điện Phật, lòng của mình thư thản an bình. Rõ ràng là chúng ta đến đây hít một bầu không khí của thiền môn, nói những lời nhã nhặn của thiền môn và tụng một bài kinh của thiền môn mà từ ngàn xưa Đức Phật đã dạy ra điều đó cho tất cả hôm nay mình thực hành. Nhưng mà rồi trong tiến trình của cuộc sống, chúng ta bôn ba với trần đời, rồi lại đụng chạm những công việc không vừa lòng với đời sống của cá nhân mình, đời sống của gia đình mình, rồi con cái mình. Chúng ta gặp toàn là những chuyện bất an, và chúng ta đối xử như thế nào với những bất an xảy ra trong đời sống hiện tại của mình. Giáo pháp của Đức Phật dạy không phải để cho chúng ta rời khỏi nhân gian này mà sống, nhưng giáo pháp của Đức Phật dạy là để cho chúng ta sống giữa nhân gian này mà không bị hệ lụy. Và hệ lụy giữa nhân gian này có nghĩa là sống trong nhân gian này mà không bị nhân gian này làm cho mình đau khổ. Một ngày nào mà chúng ta sống trong nhân gian mà bị nhân gian này làm cho mình đau khổ, mình buồn rầu, mình bức tức, thì ngày đó chúng ta vẫn chưa thâm nhập được kinh tạng. Có một cái giáo lý rất là đơn sơ, rất là đạm bạc, rất là căn bản của nhà Phật, và tất cả chúng ta đều nghe, đều hiểu, đều biết hết. Đó là giáo lý vô thường. Giáo lý vô thường. Và thể nhập cái giáo lý vô thường, xin thưa quý vị, là không phải là chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ một tí nào hết. Đối với cái giáo lý vô thường, chúng ta biết rằng vô thường, vô là không, thường là thường còn. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này là không thường còn. Có nghĩa là nó có đó, rồi một ngày kia, ngày mai, ngày mốt nó sẽ mất đi. Nó không hề thường còn. Dẫu cho anh có nhà, có cửa, dẫu cho anh có xe cộ tốt, dẫu cho anh có tiền muôn bạc vạn, một ngày nào đó trong cuộc đời này anh sẽ mất hết. Nhưng mà anh đã từng suy nghĩ về điều này chưa? Và anh đã sống một cách an bình trong cái điều mất mát này chưa? Anh biết chắc chắn rằng tất cả đều phải mất hết đi, tất cả đều phải bỏ lại hết. Nhưng mà anh đã chuẩn bị cho một thái độ từ bỏ chưa? Đó mới là điều quan trọng của giáo lý này. Hôm nay anh có con nhỏ, nhưng mà anh không chắc chắn rằng ngày mai anh vẫn còn có nó. Một là nó còn, hai là anh không còn. Một là nó không còn, hai là anh còn. Anh đã chuẩn bị điều này chưa? Anh có gia đình, anh có sự nghiệp, anh có nhà cửa, anh có tiền bạc, anh có chuẩn bị cho một ngày nào đó anh mất hết mọi thứ chưa? Nếu anh đã chuẩn bị rồi, thì dẫu cho nó có xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời này, anh cũng sẽ mỉm cười và không bị đau khổ. Giáo lý vô thường dạy chúng ta điều đó. Chúng ta có đau khổ đi nữa thì đời sống này vẫn là vô thường. Cái nó có rồi nó cũng sẽ mất đi trong cuộc đời này. Anh có đau buồn, nó cũng mất đi. Nó mất đi theo một cái định luật của nó. Anh có muốn cũng không được, anh có không muốn cũng không được. Tất cả mọi thứ đều như vậy cả. Và tất cả chúng ta đều phải chấp nhận một định luật rất ư là phũ phàng trong cuộc sống này. Mình không níu kéo được. Mình không có cái gì mà mình mong muốn mà nó trọn vẹn đâu. Cho nên đó cũng chính là cái giáo lý vô ngã của nhà Phật. Chúng ta không phải là tự ngã, và mọi thứ cũng không phải là của ta, tự ngã của ta. Có nghĩa là mình không phải muốn mà được. Chúng nó có cái tự ngã riêng của chúng nó. Chúng nó đi theo một con đường riêng của chúng nó. Chúng ta chỉ là nương gá theo nhân duyên. Hôm nay mình có duyên thì mình còn ở với nhau, mình còn sung sướng, mình còn ở ngôi nhà của mình. Nhưng một ngày mai nào đó, một ngày mai kia chúng ta không còn nữa, thì chúng ta đành phải bỏ lại hết mọi thứ để thui thủi một mình mà ra đi trong tiến trình sinh diệt. Phải không? Mọi thứ trong cuộc đời này đều là như vậy đó. Cho nên kính thưa quý vị, bước ngang cuộc đời này, và cái mà chúng tôi vẫn tâm đắc nhất cho đến bây giờ, đó chính là cái giáo lý vô thường. Một ngày nào đó chúng ta buông bỏ cuộc đời này, làm sao để cho mình mỉm cười để ra đi. Dẫu cho chúng ta có ra đi với một cái hình thức nào, còn nguyên thân xác này để ra đi, hay là chúng ta đi ra với một cái thân xác nát như tương tàu, mình có mỉm cười để ra đi được chăng? Chúng ta không biết trước được rằng mỗi người chúng ta sẽ từ giã cái cuộc đời này bằng một phương thức nào. Có những người nằm trên giường bệnh mà chết, có những người chết mà ngoài phi quay, có những người chết trên tàu, chết dưới sông, có những người chết bị đạn bắn tan xác, vân vân và vân vân. Có nhiều cái chết trong cuộc đời này mà chúng ta không biết là chúng ta chết theo cái kiểu nào trong đời sống này cả. Và lúc đó xin thưa, chúng ta sẽ không còn gì để bám víu. Chúng ta sẽ bỏ một lần, bỏ một cách tuyệt đối, bỏ không nuối tiếc để ra đi. Mà nếu như chúng ta có nuối tiếc để ra đi, chúng ta sẽ trở thành những oan hồn vất vưởng vì nuối tiếc thế gian này. Khi đó chúng ta sẽ trở thành một oan hồn, phải không? Một oan hồn vất vưởng thấy người khác sử dụng của mình, Tại vì nhà của ta tự nhiên bây giờ có người khác tới ở, xe của ta bây giờ ta không đi có người khác tới đi, chúng ta sẽ đau khổ. Đôi giày chúng ta mua, mới mua, bây giờ lại có người khác mang. Đồ của chúng ta sử dụng, bây giờ lại có người khác sử dụng. Nếu như chúng ta không bỏ cái tâm trí bỏng sẻn của mình, chấp chặt của mình, thì chúng ta sẽ rất ư đau khổ với tất cả những cái mà chúng ta để lại nơi nhân gian này mà chúng ta không có sử dụng được. Cho nên quan trọng hơn hết vẫn là cái thay đổi cái suy nghĩ của mình. Ngày hôm nay chúng ta tập cách để thay đổi cái suy nghĩ của mình đi. Cách đó làm cho mình nhẹ nhàng trong đời sống hiện tại, và cách đó làm cho mình thanh thản lúc ra đi. Và chúng ta sẵn sàng cho một tiến trình ra đi bất cứ lúc nào, tại vì sự chết và sống không có hẹn mình mà đến. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, phải không? Nhưng mà trong đời này thì có mấy người là 60 năm, phải không? Cái rào 60 năm kia, các bác ở đây là qua 60 năm rồi, phải không? Có nghĩa là mình đang sống thừa, tức là mình sống dư 60 năm rồi. Đáng lý ra mình chết cách đây là mười mấy năm, nhưng mà bây giờ là mình đang sống, có nghĩa là chết lúc nào cũng được, phải không? Không còn gì để nuối tiếc nữa. Còn những vị nào chưa tới 60 năm thì coi thử coi là còn bao nhiêu năm còn lại đó. Mình đã chuẩn bị cho cái giờ khắc của 60 chưa? Và để có thể chuẩn bị được cho cái thời khắc 60 đó, thì bây giờ nè, mình hãy tự mình rút ngắn cái khoảng cách đó lại thử xem. Giả dụ như bây giờ ta 50, ta rút xuống còn khoảng chừng 59 đi, còn 5 nữa thôi. Thì trong một năm đó mình biết chắc chắn rằng năm tới ngày này, tháng này, năm tới mình sẽ chết, thì ngay lúc này mình sẽ làm gì? Mình đã chuẩn bị cho cái chết chưa? Giả dụ như mình còn nửa tiếng nữa chết, thế thì ngay cái giờ phút này mình sẽ làm gì? Mình phải làm gì? Khó nói quá phải không? Dạ lúc này là không cần phải làm gì hết, chỉ tới chùa Phật Đà ngồi trong chánh điện rồi chết trong đó là đã nhất thôi. Nhưng mà nói như vậy đừng có làm thiệt nha. Dạ, thì có nghĩa là trong đời sống của chúng ta sẽ tới cái rào cản đó. Nhưng mà xin thưa là đôi khi mình chết mình cũng chưa biết chắc là mình chết nữa, mình cũng không biết ngày giờ mình chết nữa. Cái đó mới là cái đau khổ. Còn nếu như chúng ta biết chắc chắn là lát nữa đây mình chết, hoặc là nửa tiếng nữa mình chết là khóa khỏe rồi, phải không? Bao nhiêu ân oán bây giờ là giải quyết hết, xóa nợ hết, xóa hết tất cả những nợ nần trong nhân gian. Mình đã nợ ai thì bây giờ là tới đó mà nói lời xin lỗi cho tôi xin nợ. Còn ai mà nợ tôi thì tôi bỏ qua cho, phải không? Nếu như mình biết trước chắc chắn rằng mình sẽ chết trong vòng nửa tiếng nữa, một tiếng nữa, thì mình sẽ làm điều đó để mình nhẹ nhàng mà bỏ cuộc đời này ra đi. Nhưng mà chắc chắn gì mình đã biết điều đó đâu, phải không? Phải là một người sống rất tỉnh thức kìa. Khi chúng ta ngủ mà chúng ta ngáy, mà chúng ta biết là chúng ta ngáy á, thì may ra lúc đó mình mới có thể biết trước giờ chết được. Còn ngay cả đời sống của mình đây, mình không biết trước được điều gì cả. Ngay cả khi mình ngủ, mình cũng ngủ tuốt luốt luôn, mình không biết điều gì xảy ra xung quanh mình, thì làm sao mình biết được cái giờ khắc mà mình chết? Tức là mình rất là mê man trong đời sống hiện tại, thì làm sao mình có thể tỉnh táo trong cái giờ khắc mà thân thể của mình đau đớn ra đi, đất nước gió lửa của con người của mình nó tan rã. Lúc đó thịt xương của mình là đất đá kia, nó ra đi đường của nó. Rồi thủy có nghĩa là những cái máu huyết của con người, những cái đàm giải của con người, những cái nước ở trong người của mình, đó là thủy, nó sẽ ra đi đường của nó. Rồi hỏa, tất cả những cái hơi ấm của trong người của mình, nó cũng đi đường của nó luôn. Rồi phong là những cái hơi thở của mình, nó ra đi đường của nó. Có nghĩa là mỗi đứa một đường, thì thân thể của chúng ta như thể là ngàn cái kim nó châm vào trong người của mình. Làm sao mình chịu nổi, làm sao mình tỉnh táo, làm sao mình có thể đủ cái năng lực lúc đó để mình control được cái mind của mình, mà mình đừng giận, đừng hờn, đừng thương, đừng nhớ. Dạ xin thưa, đời sống của chúng ta, sống đã khó rồi và chết và hướng dẫn cái sự chết của mình lại càng khó hơn. Chính vì vậy, trở lại vấn đề, có cái gì là quan trọng nhất trong đời người mình chứ? Có cái gì là quan trọng nhất đâu? Có biết bao nhiêu người có tài sản hàng triệu, hàng tỷ, nhưng mà đùng một cái, một cái tsunami người ta mất hết. Có biết bao nhiêu công ty lớn chỉ vì một cái tsunami mà người ta tan gia bại sản. Có cái gì quan trọng đó? Có những cái chết tướng tá trong cuộc đời này, chết phanh thay, chết không còn một mảnh giáp. Có những người rất là bần hàn, rất là tủi hổ trong cuộc đời, sống một cuộc đời lay lắt, nhưng mà rồi khi cái chết của họ có tiếng kinh, có lời kệ, có những người đến để mà thức tỉnh cái tâm linh của họ trước khi họ xả bỏ cái báu thân, và còn hạnh phúc nào bằng, vân vân và vân vân. Trong tiến trình của sự sống và cái chết, chúng ta luôn có những cái đường đi nghịch chiều và xuôi chiều như thế. Thì cầu mong cho tất cả quý Phật tử sống trong cuộc đời này, chúng ta ai ai cũng có những điều thao thức, ai ai cũng có những điều vui và nỗi buồn của riêng cá nhân của mình. Nhưng mà vẫn có một cái đi theo mình, đó là hơi thở, và chúng ta phải trực nhận hơi thở mỗi ngày. Mỗi một ngày chúng ta thức dậy là một kiếp sống mới. Đó là tiến trình tái sinh mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma vừa mới giảng ở Washington DC trong tuần trước. Người ta hỏi Ngài là Ngài quan niệm về kiếp sống như thế nào, thì Ngài mới bảo là trong cuộc đời này mỗi một ngày đối với tôi là một kiếp sống. Mỗi một ngày chúng tôi làm mới đời mình bằng một kiếp sống. Quý vị thấy đúng không? Mỗi một đời, mỗi một ngày là một kiếp sống. Và chúng ta cũng có thể học được bài học, coi như bữa ăn này là bữa ăn cuối cùng trong cuộc đời của mình. Coi như lần gặp mặt này là lần gặp mặt cuối cùng trong cuộc đời của mình. Coi như lần nói chuyện này là lần nói chuyện cuối cùng trong cuộc đời của mình. Coi như bữa tụng kinh này là bữa tụng kinh cuối cùng trong cuộc đời của mình, vân vân và vân vân. Tất cả mọi lúc, mọi nơi và mọi lần xảy ra, khi chúng ta nói chuyện với bạn của mình, coi như lần nói chuyện này cũng là lần nói chuyện trong đời của mình. Khi chúng ta gặp một người chúng ta thương yêu, gặp một người chúng ta ghét bỏ cũng vậy. Nếu mà mình trực nhận được điều đó, xin thưa chúng ta còn gì trong nhân gian này để giận hờn nữa chứ, phải không? Chúng ta đâu còn ân oán gì với dân gian này nữa đâu. Nếu như mình đều mở rộng cái vòng tay của mình, đều mở rộng cái thương yêu của mình đối với mọi người xung quanh, thì xin thưa chúng ta đã đi trên mảnh đất tịnh độ giữa nhân gian này rồi. Và lúc đó dẫu cho chúng ta có bỏ cái thân này đi nữa, thì mình cũng được an lành, thác sanh vào thế giới an lành. Ngài A Nan đã từng hỏi Phật, và bạch Đức Thế Tôn, khi mà con người ta giận hờn, khi mà con người ta sân hận mà người ta chết, thì lúc đó thần hồn của người đó đi đâu? Đức Phật mới trả lời Ngài A Nan rằng cũng giống như một cái cây nó nghiêng ra ở ngoài sông, nó nghiêng ra ở ngoài hồ, mà lúc đó chúng ta cắt cái gốc của nó đó, thì cái cây nó sẽ ngã ở đâu? Lập tức là chúng ta có được câu trả lời đối với tất cả mọi người của mình trong cuộc đời này. Đời sống của mình an lành sẽ giúp cho mình một cái sự tái sinh an lành. Nếu như đời sống của mình không an lành, đời sống của mình chật vật, đời sống của mình khó khăn, đời sống của mình tranh đua, đời sống của mình giành giật từ trong ý nghĩ cho đến việc làm, đời sống của mình dối trá lừa gạt, thì chúng ta sẽ tái sinh vào một cảnh giới mà chỉ toàn là những người dối trá lừa lọc gạt gẫm với nhau trong cuộc đời này thôi. Đó là nhân quả trong cuộc đời này mà chúng ta có thể thấy hiển hiện nơi nhân gian. Và xin thưa với tất cả quý vị, cái vận nhân quả là cái vận thời này đây. Từ năm 2000 cho đến năm 2020 là cái vận nhân quả. Cái gì chúng ta gieo là chúng ta gặt ngay, không phải đợi cho đến lúc nào nữa chúng ta mới gặt. Có thể là một thời khắc nào đó lâu xa, nhưng cái vận này là cái vận nhân quả, gieo là gặt liền. gieo là gặt liền. Cho nên kính chúc cho tất cả quý vị sống trong cuộc đời này luôn an bình và luôn thức tỉnh trong cuộc đời của mình. Có những cái chúng ta theo đuổi 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm để chúng ta học xong một cái chương trình nào đó để tốt nghiệp. Có những cái chúng ta phải có 15 năm, như là mua một căn nhà để có thể trả 15 năm. Có những cái mà chúng ta gieo rắc cả đời người, như là một gia đình chúng ta phải spend time cả một đời người. Nhưng cũng có những lúc chúng ta cả một đời người và tiếp tục cho những đời sống tiếp theo nữa, cho cái tiến trình sinh diệt nữa, chúng ta phải spend time, đó là cái nghiệp thức tái sinh của mình, bắt buộc mình phải dành cho nó tất cả những cái khoảng thời gian mà chúng ta sống và chúng ta chết luôn. Cho nên cầu mong cho tất cả quý vị luôn an lành trong cuộc đời này và sống thiện thệ, sống nhẹ nhàng, sống thảnh thơi trong cuộc đời này. Đó là điều mà chúng ta đã học được từ Đức Thế Tôn. Ngày an lành và đêm an lành. Và kính chúc cho tất cả quý vị luôn an lành trong cuộc sống. Nam Mô A Di Đà Phật.